lần lần ra đi, ngôi chùa đầm ấm khắp thiên, thiện duyên đã đến, con đi về chùa. Thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày hồng phấn bốn mùa an vui. Thân thương áo lam hiền về miền đồng sâu núi cao, em đem tri thức cho người, hạt gạo hay tấm áo. Ơi thân thương áo lam hiền vì lòng từ bi hiến dâng, nên bâng khuâng chút nắng nhàn đùa cợt đùa phạt áo em. Thân thương chiếc áo màu lam mặc vào người thấy tánh tham tam giận, an nhiên đang đến thân gần, tham si sân hận lần lần ra đi. Ngôi chùa đầm ấm khắp thiên, thiện duyên đã đến, con đi về chùa. Thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày hồng phấn bốn mùa an vui. Thân thương chiếc áo màu lam mặc vào người thấy tánh tham tam giận, an nhiên đang đến thân gần, tham si sân hận lần lần ra đi. Ngôi chùa đầm ấm khắp thiên, thiện duyên đã đến, con đi về chùa. Thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày hồng phấn bốn mùa an vui.
Ơi thân thương
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý hành giả đạo tràng niệm Phật chùa Long Hoa, thì mùng 2 vừa rồi tôi đi hoằng pháp ở Lạng Sơn, cách thủ đô Hà Nội 170 cây số. Ở trên đó có cái đạo tràng niệm Phật chùa Tam Thanh. Thì tôi cũng nghĩ rằng cái miền núi mà xa thành phố thì chắc hành giả không được bao nhiêu. Nhưng mà lên đó thì cái đạo tràng hôm đó là trên trên 200, mà chùa thì nhỏ, cho nên Phật tử họ ngồi ở ngoài sân, họ leo lên cây, ngồi nghe pháp, bởi vì chùa bốn phía cây rậm rạp, rồi mấy cái Phật tử trẻ tuổi họ không có chỗ ngồi, họ trèo lên cây. Tôi ở ngoài tôi dòm rồi tôi thấy là lóc nhóc trên cây, thấy cũng tội nghiệp. Trên 200, vì nó gần cái cửa khẩu, từ cái chùa Tam Thanh đó đi lại cái núi Tô Thị. Ngày xưa nàng Tô Thị quá đá, bây giờ cái tượng ở trên đỉnh núi còn. Cái cục đá mà mình nhìn giống như là cái người mẹ bồng đứa con, nhìn là cao khoảng 3 mét cái hòn đá đó còn. Thì cách cái chùa Tam Thanh nó khoảng 1 cây số thì tới cái cửa khẩu. Thì tôi thấy rằng có cái đồn biên phòng, thì mấy người Việt Nam mà đi lao động Trung Quốc, họ mang ba lô họ về, thì họ ghé cái đồn công an đó làm cái thủ tục là nhập cảnh. Còn khách ở bên đây đi qua Trung Quốc thì làm cái thủ tục là xuất cảnh. Để cách 500 mét, tức là giữa cái ranh giới của Việt Nam và cái ranh giới của Trung Quốc là cách 500 mét. Cách đi qua đi lại, cũng nhột nhịp lắm. Thì tôi ghé thăm cái chợ của thành phố Lạng Sơn, cái chợ mới cất lớn lắm. Tôi đi quan sát hết ở trong chợ đó thì hàng của Trung Quốc 99%. Tức là không có hàng của Việt Nam. Tôi nói thậm chí là tăm sẻ răng và đôi vớ dài của trẻ em cũng là hàng của Trung Quốc. 99%. Tôi đứng tôi lắc đầu. Như vậy là Việt Nam mình, hàng Việt Nam mình làm không có đến mấy cái tỉnh mà phía Bắc được. Rồi tôi hỏi mấy người mua bán thì họ nói rẻ lắm, rẻ lắm. So với hàng của Việt Nam thì hàng nó rẻ lắm. Cho nên người Việt mình thì cái gì nó rẻ, theo cái túi tiền của họ thì họ mua họ xài. Cái đó không ai cấm được hết. Cho nên mình thấy cái đó cũng là một cái thất thoát cái nền kinh tế của Việt Nam. Toàn bộ cái chợ Lạng Sơn đó là không có cái gì là của Việt Nam đó. Đó là cái mà tôi đi tham quan tôi thấy đó. Thì tội nghiệp cái đạo tràng hôm đó mà cái đĩa của chùa Liên Hoa này có ngoài đó. Tôi ghé cái nhà của Phật tử đó, bởi vì 5 giờ sáng thì chúng tôi khởi hành từ chùa Nam Dư Thượng ở Hoàng Mai, thì lên tới Lạng Sơn là 8 giờ. Thì ghé nhà Phật tử đó điểm tâm, thì tôi thấy rằng họ mở cái băng mà tôi giảng ở cái chùa Liên Hoa này, chạy ra tới ngoài đó. Tôi nói ủa, sao cái băng ở trong miền Nam, cái đạo tràng này tôi giảng hàng tháng ở đây mà nói ở Hà Nội họ lên họ cho, Phật tử Hà Nội lên họ cho. Thì xong rồi thì tôi lên chùa Tam Thanh nó 8:30, rồi tôi giảng 2 tiếng. Trời lạnh lắm, quý vị biết trời lạnh mà cây chuối của mình á là nó cháy, cũng giống như là mình đốt rác mà gần cái bụi chuối rồi rồi nó cháy hết cái lá đó. Cái cây nó còn xanh nhưng mà cái lá nó khô hết, tức là trời lạnh đó, chuối nó chết, nó không chết nhưng mà cái lá nó khô hết. Tôi thấy một vài bụi chuối thì tôi tưởng đâu là người ta đốt rác, cho nên nó nám cái lá nó cháy. Tới chừng tôi lên tới trên cái chỗ mà người ta trồng nhiều, nhiều lắm. Thì tôi quan sát tôi thấy cháy hết, cái lạnh rét. Thì tội nghiệp đạo tràng họ mời tôi 3 tháng ra đó 1 lần, tôi không dám nhận. 3 tháng không dám nhận. Thôi thì nếu có duyên thì khi mà tôi ra Nam Dư Thượng tôi giảng cái đạo tràng Nam Dư Thượng thì quý vị cho tôi hay, tôi sẽ lên. Chứ còn cái hứa thì không dám hứa, công việc tôi nhiều lắm. Tới 10 giờ rưỡi tôi giảng xong là 10 giờ rưỡi thì mấy chùa mới đãi cơm, dùng bữa cơm trưa tại chùa Tam Thanh đó. Rồi họ đưa tôi đi tham quan thành nhà Hồ và núi Tô Thị. Ngày xưa tức là Hồ Quý Ly, ở nhà Hồ Hồ Quý là có xây một cái bờ thành để chống giặc ở Mông Cổ, cho nên cái bờ thành nó bây giờ còn. Thì họ đưa tôi lên tham quan cái thành nhà Hồ và cái núi Tô Thị, tức là có cái nàng Tô Thị quá đá ở trên đỉnh núi đó, bây giờ còn. Thì chiều lại vòng vòng phố xá rồi đi thăm chợ rồi này kia khác nọ, rồi tới 5 giờ là tôi về tới chùa Nam Dư Thượng là 8 giờ tối, coi như là đi 12 tiếng. Thì hôm nay tức là tôi nói có mấy việc đặc biệt, độc nhất vô nhị, độc nhất vô nhị của Phật giáo. Ý thứ nhất là Việt Nam có cái tượng Phật mà trên thế giới này không có. Hiện nay cái tượng Phật đó thờ tại chùa Hoài Nhai ở Hà Nội. Cái chùa mà Hòa Thượng Cua đó, tức là tôi giảng, tôi có đề cập đến Hòa Thượng Cua, tức là Tông Viễn Thiền Sư. Cái Hòa Thượng Cua đó, ngay là Tông Viễn Thiền Sư, chùa Hoài Nhai. Thường thường Đức Phật thì người ta tạc ngồi trên tòa sen, đâu có gì đi hết Việt Nam cho đến nước ngoài là bao giờ ta tạc cái tượng Phật ngồi trên cái tòa sen. Nhưng cái tượng Phật này là ngồi trên lưng của nhà vua, chứ không ngồi trên tòa sen. Đặc biệt cái tượng Phật này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên lưng của nhà vua, mà nhà vua đó quỳ xuống thẳng cái lưng, rồi Đức Phật ngồi trên cái lưng của nhà vua. Ở đây cái này thế giới không có, mà đặc biệt Việt Nam mới có. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở Ba Mê Thuộc, độc nhất vô nhị, là bằng cây thủy tùng mà quá đá trên 1000 năm. Cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Tịnh Xá Ngọc Bang ở thành phố Ba Mê Thuộc, cái đó là độc nhất vô nhị. Cái thứ ba là bộ kinh Pháp Hoa, đó là bộ kinh Pháp Hoa ở Phan Thiết, chùa Phật Quang ở thành phố Phan Thiết. Cái bộ Pháp Hoa này độc nhất vô nhị mà thế giới không có. Rồi tôi kể 3 cái việc đó. Cái thứ tư là gốc cây Vô Ưu, nơi sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa. Trước đây, trước công nguyên là 600 năm. Như vậy hôm nay cái gốc cây Vô Ưu đó là 2600 năm. Quá đá mà nhà khảo cổ của người Anh vừa đào lên cách đây mấy tháng, báo Kiến Thức ngày nay có đăng. Đó là những cái việc đặc biệt này xin kể quý vị nghe. Là cái thời vua Lê Vũ Tông, nhà vua bài xích Phật giáo mà ca ngợi Nho giáo. Cho nên nhà vua đuổi hết các nhà sư Ai tu thì lên rừng lên núi mà tu, còn ai không tu thì về nhà là xuất tục làm ăn, tuyệt đối nhà vua không cho tu. Thì bây giờ thiền sư Lê Quy Tông, ngài vô trong núi ngài ẩn tu 6 năm, râu tóc ngài như là một vị tiên, bởi vì ngài không cạo tóc mà ngài để râu để tóc. Chứ nhà vua đâu có cho các nhà sư tu không có cạo tóc cạo râu mà phải để râu để tóc. Sau đó thiền sư mới viết một cái phong thư và một cái tượng Phật bằng đá, một cái loại đá rất là quý. Ngài mới giả dạng là một nhà nho xin ý kiến với triều đình, bởi vì nhà vua là ủng hộ nho giáo mà bài xích Phật giáo, cho nên bây giờ các nhà sư không thể nào đi vào trong triều đình mà nhà vua tiếp, cho nên thiền sư phải giả một nhà nho, nghĩa là râu tóc y phục theo một nhà nho. Ngài xin vào để ý kiến với nhà vua, nhà vua cho phép. Nhà vua tiếp với tư cách là một nho sĩ, một nhà nho chứ không phải là một nhà sư. Cái cách của ngài là quá trang. Khi mà ngài ngập cái vị nho sĩ này thì nhà vua rất là vui mừng. Vui mừng bởi nhà vua nghĩ rằng là hôm nay cũng có một cái duyên mà mình gặp được một nhà nho đạo cao đức trọng để ý kiến với triều đình, chắc có lẽ là ngài bàn bạc một vấn đề gì quan trọng lắm. Nhà vua cứ nghĩ như vậy. Sau khi hai bên giáp mặt thì ngài mới dâng một cái phong thư cho vua Lê Dụ Tông. Sau khi nhà vua đọc xong thì thiền sư mới tiết lộ: tôi là một nhà sư Phật giáo, không phải là một nhà nho. Nhưng vì bệ hạ ra lệnh là các nhà sư không được tu hành ở tại chùa, mà ai muốn tu thì vào trong núi non mà tu, còn ai không muốn tu nữa thì xuất tục về nhà làm ăn bình thường. Tôi vào trong núi rừng ẩn tu 6 năm, tôi để râu để tóc để trở thành một nhà nho mà hôm nay bệ hạ tiếp kiến. Tôi trình bày trong cái phong thư này để bệ hạ thấy nhà Phật dạy con người tin nhân quả, nhà Phật dạy con người hiếu kính với cha mẹ, biết đoàn kết và sống với nhau bằng cái lòng từ bi vô ngã vị tha. Thế thì bệ hạ nghĩ rằng một cái nền giáo lý như vậy thì chắc chắn sẽ đem lại những cái đồ lợi ích cho nhà vua, cho thần dân và cho tất cả mọi người. Bởi vì đạo từ bi mà Đức Phật đã giảng dạy làm cho con người không có hận thù, và giáo lý nhân quả của đạo Phật dạy tất cả mọi người biết cái hành động mình tạo ra ban đầu là phải trọng cái nhân. Mà cái nhân lành thì cái quả tương lai sẽ tốt. Như vậy nếu như bệ hạ dùng cái giáo lý này mà bệ hạ chỉ dạy cho muôn dân, thì họ làm cái nhân tốt thì cái quả của họ tốt, thì bệ hạ khỏi lo phải tù tội, khỏi lo phải trừng phạt, khỏi lo phải xây khám đường để nhốt người. Như vậy có lợi cho dân, có lợi cho nước. Thì tại sao bệ hạ lại không tôn trọng? Thứ hai là đạo lý của con người, nhà Nho hay nhà Phật, lấy chữ hiếu làm đầu. Mà nếu như trong cái đời sống của con người mà cái mối quan hệ gia đình thì rất là quan trọng, vì nó là một tế bào của xã hội. Mà nếu trong một gia đình mà có con bất hiếu, thì bệ hạ nghĩ rằng gia đình nó có hạnh phúc không? Mà nhiều cái gia đình mà bất hạnh như vậy, thì cái đất nước của bệ hạ cai trị đó có được an lạc, có được yên ổn không? Bao nhiêu đó, theo thiện ý của bần đạo thì bệ hạ nên áp dụng giáo lý từ bi của đạo Phật, nhân quả của đạo Phật, sự hiếu thảo của đạo Phật mà dạy cho muôn dân, thì chắc chắn sẽ đem lại một đất nước phồn vinh và an lạc. Sau khi thiền sư trình bày và giải thích cặn kẽ, nhà vua mới hối hận. Nhà vua hối hận. Sau đó nhà vua mới mời thiền sư ở lại. Thiền sư ở lại. Và tất cả chùa chiền là cho phục hồi để cho các nhà sư được tu hành bình thường. Bấy giờ nhà vua nghĩ ra một cái việc làm là phải sám hối với Đức Phật. Tự nhà vua phải sám hối với Đức Phật. Và nhà vua nhờ một nghệ nhân tạc một cái tượng Phật mà ngồi trên lưng của nhà vua, để cái hình ảnh này cho tất cả muôn dân, tất cả mọi người sẽ hiểu được, sẽ thấy được cái hành động và việc làm của nhà vua sai trái. Bây giờ nhà vua hối hận là xin sám hối với Đức Phật, cho nên có cái tượng Phật đó. Nhà vua quỳ xuống và cái lưng ngay thẳng, và Đức Phật ngồi trên cái lưng của nhà vua. Cái tượng đó hiện bây giờ còn chùa thờ tại chùa Hoài Nhai, Ba Đình, thành phố Hà Nội. Thế thì khi mà độc lập thì có một cái ý kiến sẽ phá thiêu hủy cái tượng Phật đó. Bởi vì người ta nói rằng nhà vua là pháp quyền mà tôn giáo là thần quyền, thì không thể thần quyền ở trên pháp quyền được. Nhà nước là pháp quyền mà tôn giáo là thần quyền, thì không thể để cái tượng Phật ngồi trên lưng của nhà vua, tức là thần quyền ở trên pháp quyền. Họ đề nghị phải hủy bỏ cái tượng ra. Thì bây giờ rất may mắn là có một vị nhân sĩ sẽ đứng ra tường trình và giải thích cặn kẽ cái nguyên nhân tại sao có cái tượng Phật mà ngồi trên lưng của nhà vua. Sau đó thì cái ý kiến mà hủy bỏ cái tượng Phật này không còn được, và còn giữ mãi cho đến ngày hôm nay. Đó là cái việc độc nhất vô nhị, cả thế giới không có. Cho nên chúng tôi giới thiệu để quý hành giả, ai có dịp đi Hà Nội thì cũng nên ghé chùa Hoài Nhai để lễ bái và xem cái tượng Phật đó cho biết. Cái thứ hai là cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở Ba Mê Thuộc. Là bây giờ có một người thượng, họ đào cái giếng để họ lấy nước, họ trồng hoa màu. Thế thì cái người thượng này họ đào cái giếng xuống 4 mét, họ gặp một cái khúc gỗ nằm ở dưới đó. Họ mới kêu một người Việt, cái anh này là thợ mộc mà chuyên tiện cái lục bình bằng gỗ người ta bán đó, quý vị thấy đó, có loại cao 2 mét, có loại 1 mét 5, có loại 1 mét, có loại 5, 7 tấc gì đó, ta làm cái lục bình bằng gỗ ta bán. Thì cái người thượng này mới kêu cái người Việt này mới bán cái khúc gỗ đó. Thì cái người Việt này mới đem ba lan cởi, là đưa cái khúc gỗ lên. Thế thì anh mới dùng cái cưa, cưa máy, anh cắt. Để mà đút cái cưa vô thì cái lưỡi cưa nó gãy. Anh mới ngồi anh suy nghĩ rằng cái sứ này cắm một gõ hai chắc là ba, những cái loại gỗ cứng nhất mà cái cưa này cưa được, lại tại sao cái khúc gỗ này ở dưới đất đào lên mà lại đưa cái cưa máy nó gãy cái lưỡi cưa. Anh lấy làm lạ, nó cưa không được. Thôi anh về nhà anh. Thì tối hôm đó anh ngủ thì có một cái đêm mộng, họ báo cho là không nên cưa cái khúc gỗ này và đem về chùa để tặng cho nhà chùa, chứ không nên cưa cái khúc gỗ này. Thì sáng hôm đó cái anh thợ này mới ghé Tịnh Xá Ngọc Bang, mới nói với sư trưởng là tôi mới mua cái khúc gỗ của cái người thượng đó, họ đào cái giếng, rồi tôi đem lên tôi đút cái cưa máy, tôi cưa không có được, nó gãy lưỡi cưa. Thì tối nay tôi có một cái điềm báo mộng là phải đem về chùa để hiến cho chùa, thì tôi xin hiến cái khúc gỗ này cho nhà chùa. Nhà chùa mới cho người đem xe máy cài tới chở cái khúc gỗ đó về, thì đo được là 2m4. Là cái gỗ gì? Thì sư trưởng nó mới suy nghĩ rằng bây giờ mình có cái khúc gỗ này tạc cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, như vậy tiện quá. Sư trưởng nghĩ như vậy. Sau đó mới ra ngoài Quảng Nam, về Quảng Nam mới thuê hai ông thợ, thợ điêu khắc vô Tịnh Xá Ngọc Bang để tạc cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, cái khúc gỗ đó. Thì hai cái nghệ nhân này họ bắt tay vào việc họ điêu khắc. Thì ngày thứ nhất, ngày thứ nhì thì họ thưa với sư trưởng rằng không được, làm cái này uổng công. Cái cây này nó mềm như cây chuối mà tạ cái tượng đâu có giá trị gì. Thì hai ông thợ đó là từ chối không có làm. Thì sư trưởng lỡ rồi mấy cậu ơi, tôi nhận tiền của Phật tử rồi, thôi bây giờ đó hai cậu cứ việc làm tới đâu hay tới đó, chứ bỏ dở như vậy là nhà chùa mất uy tín. Thì hai ông thợ này tiếp tục làm. Dường như là ở ngoài đó có một cái lớp nó bao lại mềm, còn ở bên trong đó là một cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát có sẵn trong đó, chỉ sửa sang đời chút đỉnh thôi, có sẵn trong đó. Sau khi hai nghệ nhân này làm trong vòng 8 tháng thì hoàn thiện là cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. bây giờ thì bên nông nghiệp họ đến họ xem xét, thì họ báo cho nhà chùa biết đây là cây thủy tùng quá đá trên 1000 năm. Mà cây thủy tùng đó thì rừng của Việt Nam mình đó là xóa sổ trên 500 năm, tức là ngày xưa có loại cây này nhưng mà từ 500 năm đổ lại đây là xóa sổ. Cái cây khúc gỗ này nằm ở dưới đất đó phải trên 1000 năm mà quá đá quá thạch, chứ không phải là gỗ nữa. Đó là một vị thứ trưởng bộ lâm nghiệp ở Hà Nội vào ghé chùa thăm, thì cái vị đó cho nhà chùa biết như vậy. Thì cuối cùng cái vị là thứ trưởng lâm nghiệp đó mới nói với nhà chùa thế này: bây giờ ai có đem cái cục vàng mà bằng cái tượng Quán Thế Âm này, nhà chùa không đổi. Lý do vàng quý mà không hiếm, còn cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát này vừa quý mà vừa hiếm. Khi nào quý vị có dịp lên thành phố Ba Mây Thuột, nên ghé Tịnh Xá Ngọc Bang để chiêm bái cây tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bằng cây thủy tùng quá đá trên 1000 năm. Độc nhất vô nhị, không ở đâu có hết. Không đâu được hết. Nó quý hơn là tượng Phật Ngọc. Bởi vì tôi rất là thắc mắc, tôi đến tôi lễ bái xong, tôi lại tôi rờ cái tượng đó, không thấy cái sớ cây. Nếu mà nói cây thì có cái sớ, đằng này không thấy cái sớ cây, mà thấy cái hình dáng của nó giống như là cẩm thạch thiệt vậy. Nó thành là một cục đá chứ không phải là cây nữa, mà nguyên thủy của nó là cây thủy tùng. Thứ ba là cái bộ kinh Pháp Hoa ở chùa Phật Quang ở thành phố Phan Thiết. Trước ngày giải phóng, cái chỗ này là cái chỗ người ta đổ rác, cái bãi rác khoảng là 2000 mét vuông. Sau giải phóng thì người ta mới dọn dẹp cái bãi rác đó, người ta mới làm một cái niệm Phật đường. Rồi thỉnh một vị sư về đó trụ trì. Như vậy quý vị thấy rằng cái niệm Phật đường này rất là nhỏ, sơ sài, không có cái gì được. Thì thầy Huệ Tánh mới giáo hội cử về đó làm trụ trì được 10 năm. Thầy mới xin phép giáo hội và chính quyền để xây cái chùa Phật Quang đó lại. Thì khi mà làm lễ động thổ trùng tu thì đào móng thì gặp một cái hòm, cái hòm bề dài 2m5, bề ngang 1m5 ở dưới đất á, như cái mộ rồi đó. Thầy Huệ Tánh mới đến ủy ban để báo ủy ban là cái hòm của ai ở dưới nền chùa này đã cho phép thầy cải táng để thầy làm chùa. Thì chính quyền địa phương ở đó người ta cho phép, rồi cho thợ đào. Thì không có cái quan tài mà có bộ kinh Pháp Hoa ở trong đó. Cái bộ kinh này bằng gỗ 136 tấm, bề dày cái miếng gỗ đó là 6 tấc, bề ngang 3 tấc, dày 3 phân, 136 tấm khắc bằng chữ Tàu, nguyên bộ kinh Pháp Hoa. Bây giờ thầy Huệ Tánh mừng quá, mừng quá, thị kinh như thị Phật, Tự nhiên ở dưới cái nền chùa mình bây giờ có bộ kinh Pháp Hoa, mà không biết của ai, mà chốn hồi nào họ đào lên mừng quá. Mà thầy cũng chưa biết bằng cái chất liệu gì, gỗ gì. Thầy nhờ bên kiểm lâm họ đến họ khảo sát, thì họ cho biết rằng bằng cây thị đỏ, mà rừng của miền Trung là 200 năm nay là cái cây thị đỏ này không còn. Không còn. Như vậy cái bộ kinh này phải trước là 200 năm. Đặc biệt à. Rồi thì kẻ người này đồn xa, kẻ kia đồn gần, mới đến là Sở Thông tin Văn hóa của tỉnh Bình Thuận. Và Sở Văn hóa đó báo cho Bộ Văn hóa ở Hà Nội. Họ vào họ xin chuyển cái bộ kinh này về bảo tàng của Hà Nội. Thầy Huệ Tánh không cho. Thầy nói rằng ở dưới chùa tôi đào lên là của tôi. Không cho. Là một cái ý kiến. Cái ý kiến thứ hai đó là trong cái bản kinh 136 bản này, cái bản cuối cùng là có nói rõ cái nguyên nhân ba nhà sư người Trung Quốc, một nhà sư đi lấy gỗ, một nhà sư viết chữ, một nhà sư đục 19 năm, và 50 người Phật tử nữ cúng dường để cho ba nhà sư này hoàn thành cái bộ kinh Pháp Hòa đó. Trong cái bản 136 là cái bản cuối cùng hết, có ghi rõ ràng. Cho nên cái tin này ở bên Tàu họ nghe, bởi vì có lên truyền hình mà, có lên truyền hình, thì ở bên Tàu họ qua họ chuộc lại cái bộ kinh đó. Họ nói với thầy Huệ Tánh là không nói tiền. Bây giờ cái bản vẽ cái chùa Phật Quang của thầy sắp làm nó bao nhiêu tiền, họ sẽ cất cái chùa đó, với điều kiện là đổi cái bộ kinh Pháp Hoa này. Thầy Huệ Tánh nói cái chùa tôi nó vẽ là 6,5 tỷ. Họ nói rằng họ bỏ 6,5 tỷ họ cất cái chùa Phật Quang, cho họ chở cái bộ kinh này về Tàu. Ba nhà sư này là người Tàu, họ chở về Tàu. Thầy Huệ Tánh không chọn. Không chọn. Như vậy là Bộ Văn hóa đến để đưa cái bộ kinh này về bảo tàng, thầy không cho. Sở Văn hóa của tỉnh thầy cũng không cho. Ở bên Tàu qua chở thầy cũng không cho. Bây giờ thầy cất cái bộ kinh đó hai lớp cửa. Ở trong đó là cửa gỗ, ở ngoài là cửa sắt. Và 10 vị võ sư ở đó để bảo quản giữ gìn cái bộ kinh Pháp Hoa. 10 nhà sư là võ sư Bình Định. Mà thầy Huệ Tánh là võ sư, thầy nuôi 10 võ sư ở chùa Phật Quang đó để mà bảo vệ cái bộ kinh Pháp Hoa đó. Thầy nói nó rằng ai bước qua xác chết của Huệ Tánh mới chở được bộ kinh Pháp Hoa này. Thầy Huệ Tánh nói khi nào quý vị có đi Phan Thuyết, quý vị ghé chùa Phật Quang, quý vị nói tôi là đệ tử Hòa Thượng Giác Hạnh, thì thầy Huệ Tánh mới cho mở tủ bê cái bộ kinh đó ra coi. Còn không có là vì tôi thấy thầy Huệ Tánh là học chung một trường Hoằng Pháp ra, cho nên ai nói đệ tử thầy Giác Hạnh ông mới cho, còn không đứng ngoài dòm vô thôi chứ không có cho rờ. Đúng chưa? Cáo mượn quay hùng, tức là nói tôi đệ tử Hòa Thượng Giác Hạnh, là ngài mở cửa ngài cho mình bê ra mình chụp hình kỷ niệm, còn nếu không thì đứng ở ngoài dòm vô chứ không có cho mở cửa. Đặc biệt đó là chuyện thứ ba độc nhất vô nhị. Bây giờ cái chuyện thứ tư rất là hy hữu. Tôi mới giờ đọc báo Kiến Thức tháng 3, một tháng ra một tờ. Thì trong tờ báo Kiến Thức ngày nay này là có một cái bài mà của một cái nhà khảo cổ đó, người Anh, họ đào chỗ Lumbini là họ phát hiện ra cái gốc cây vô u bây giờ nó quá đá còn ở dưới đất đó, tức là cách đây là 2600 năm. Như vậy họ mới xác định là vừa huyền thoại, tín ngưỡng và khoa học trùm hợp, họ xác định nơi này là Đức Thái tử Tất Đạt Đa đã giáng sinh tại đây, gốc cây vô u này còn. Bởi vì cây vô u nó đã chết, người ta phá hủy nó, nhưng mà cái gốc nó còn nằm như thế này. Bây giờ nhà khảo cổ họ đào lên, họ phát hiện là cái gốc cây vô u nằm ở dưới đất này là quá đá, cái gốc cây vô u còn. Như vậy những cái chuyện mà tôi kể cho quý vị nghe đó, độc nhất vô nhị, không ai có hết. Mà Việt Nam mình có 3 món tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ở Tịnh Xá Ngọc Bàn và Mê Thuộc, cái tượng Phật ngồi trên lưng vua và bộ kinh Pháp Hoa ở Phan Thiết, ba cái đó là cái tài sản của Phật giáo quý giá vô cùng. Thậm chí là cái vị thứ trưởng Bộ Lâm Nghiệp đó nói với nhà chùa đó, ai đem cái cục vàng bằng cái tượng Quán Thế Âm này đổi, nhà chùa không đổi. Vì vàng nó chỉ quý mà nó không hiếm, còn cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm này quý hiếm, cho nên nó mắc hơn vàng, quý hơn vàng. À, đấy, bây giờ thì cái tượng đó để ở giảng đường của Tịnh Xá Ngọc Bàn, đẹp lắm. Tôi nói như vậy thì quý vị có dịp mà đi thì quý vị sẽ ghé cái Tịnh Xá đó, quý vị chiêm bái cái tượng đó, quý vị thấy. Phần thứ hai là chúng tôi nói là Ngài Ca Diếp bắt tội A Nan. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ 3 tháng thì trưởng lão Ca Diếp triệu tập một cái hội kiết tập kinh điển gồm 500 vị thánh tăng. Tức là cái hội kiết tập này là thánh tăng không, các vị này là đắc quả A La Hán, mà khi đó A Nan chưa đắc quả A La Hán. Nó có một cái đặc biệt đó, đó. Thì sau khi thánh tăng đã tụ họp đầy đủ thì có một vị họ đứng lên, họ mới thưa với trưởng lão Ca Diếp thế này: trong cái đại hội này, cái kỳ kiết tập này, thiếu tôn giả A Nan thì không thể thành công được. Vì sao? Vì tôn giả A Nan có cái đặc biệt là Đức Phật nói pháp, Ngài nhớ, Ngài nói lại, Ngài giống như là cái bình nước này đổ qua cái bình nước kia, không đổ một giọt nước. Mà nếu như cái kỳ kiết tập này mà không có tôn giả A Nan thì không ai có khả năng trùng tuyên lời của Đức Phật đầy đủ như tôn giả A Nan. Thì trưởng lão Ca Diếp mới nói đây này: không, cái kỳ kiết tập này là chỉ có thánh tăng, tôi triệu tập là 500 vị thánh tăng, tức là các vị đã đắc quả A La Hán, tôn giả A Nan chưa đắc quả, tôi không mời. À, rồi cuối cùng đó là đại hội tha thiết đề nghị trưởng lão Ca Diếp phải cho mời tôn giả A Nan. Đó là cái quyết định của đại hội. Thì cuối cùng thì trưởng lão Ca Diếp mới bằng lòng cử hai vị tỳ kheo đến để thưa với tôn giả A Nan là đại hội mời tôn giả A Nan ngày mai hãy đến hội trường để dự cái đại hội kiết tập kinh điển. Thì bây giờ tôn giả A Nan rất là bối rối, đại hội người ta mời mà trong cái đại hội này là thánh tăng, mình là chưa phải là thánh tăng thì làm sao đi được. Tôn giả A Nan rất là bối rối. Thì trong đêm đó ngài nhập định, cuối cùng ngài đắc quả A La Hán. Nội trong đêm đó ngài chứng quả. Sáng ngày mai ngài đến thì cái cửa động đó, cái cục đá nó liếp lại, ngài vô không ai vô được hết. Nếu không có thần thông thì không vô được. Đó là. Cho nên bây giờ Tôn giả A Nan có thần thông, ngài dẫn thần thông ngài vô được. Chứ mà nếu không có thần thông để cục đá nó liếp cái cửa động hết thì không ai vô được hết. Nhưng mà chưa ổn. Trước khi khai mạc thì trưởng lão Ca Diếp mới bắt tội A Nan. A Nan phải trả lời những cái tội sau đây. Cái tội thứ nhất là Đức Phật bảo A Nan ly lấy nước về cho ngài dùng. Ngài bệnh, A Nan đi mãi mà mang về cái bình bát không có nước. Tại sao? Làm thị giả mà Đức Thế Tôn khát nước, sai Tôn giả A Nan đi lấy nước về cho ngài dùng, mà ngài đi cả buổi như vậy mang cái bình bát không về, lý do sao? Phải trả lời. A Nan mới bị thưa trưởng lão, đó Đức Thế Tôn sai tôi lấy nước, nhưng tôi đến cái dòng suối đó thì nước đục, tôi lấy không được. Cho nên vì vậy mà tôi phải mang bình bát không về. Lý do sao nước đục là cái đoàn ngựa của nhà vua của triều đình lội qua, 500 con ngựa lội qua. Cái đoàn kỵ mã của nhà vua 500 con ngựa lội qua cái dòng suối này, cho nên suối nước đục, tôi không lấy nước được. Ý trưởng lão Ca Diếp mới nói, ngài sơ ý, nếu ngài lấy nước không được, nước đục, thì ngài gọi Long Vương. Long Vương sẽ đến làm cái nước này trong, ngài mang về cho Đức Thế Tôn dùng. Tại sao ngài không gọi Long Vương? Ê trưởng lão Ca Diếp phải ghét cái tội là giờ đó mà gọi Long Vương thì Long Vương sẽ đến cái dòng suối đó làm cho nước trong, thì mang nước về cho Đức Thế Tôn dùng. A Nan nói thưa trưởng lão, bất cập quá cho nên không nhớ. Chứ không có ý gì khác hết mà không nhớ. Trưởng lão Ca Diếp mới nói đâu có chuyện gì khó đâu. Nước đục thì Long Vương họ sẽ làm trong. Mà ngài gọi Long Vương thì Long Vương sẽ đến làm cái việc đó, ngài đem nước về cho Thế Tôn dùng. Ngài để cho Thế Tôn khát nước mà ngài mang cái bình bát không về. Cái tội thứ hai là cái y của Thế Tôn bị rách, A Nan khâu lại. Phật bảo A Nan khâu lại. A Nan lấy cái chân dẫm lên cái y của Phật là phạm cái tội bất kính. Có đúng như vậy không? A Nan nói thưa trưởng lão,